Mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Joseph, tin tưởng vào sự tể trị và sự tốt lành của Đức Chúa Trời. Bài 5, cách Đức Chúa Trời dẫn con người đến sự ăn năn. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi.
Chúng ta cùng xem Kinh Thánh trong sách Sáng Thế Ký chương 42. Gia-cốp thấy xứ Ê-díp-tô có lúa bán ra, bèn nói cùng các con trai mình rằng: Sao bay ngơ ngẩn nhìn nhau vậy? Lại rằng: Này, cha nghe dưới xứ Ê-díp-tô có lúa bán, bay hãy xuống đó mua lúa cho chúng ta, hầu cho chúng ta sống và khỏi chết. Chớ, 10 người anh của Joseph bèn xuống Ê-díp-tô đặng mua lúa, nhưng Gia-cốp không cho Ben-gia-min, em Joseph, đi cùng các anh, vì nghĩ rằng: Ta nên giữ chừng, kẻo xảy ra điều rủi ro cho nó. Xứ Ca-na-an bấy giờ cũng đói, nên các con trai của Y-sơ-ra-ên cũng đổ xuống Ê-díp-tô mua lúa như các người khác. Và lúc này, chính Joseph cai trị trong nước và bán lúa cho cả dân bản xứ. Các anh Joseph bèn đến, sấp mình xuống trước mặt người. Joseph thấy, nhìn biết các anh mình, nhưng giả làm mặt lạ cùng họ, nói một cách sằng rằng: Các ngươi ở đâu đến? Đáp rằng: Ở xứ Ca-na-an đến đặng mua lúa. Vậy, Joseph nhìn biết các anh mình, nhưng họ nhìn lại chẳng ra. Joseph nhớ lại điềm chiêm bao mình đã thấy về anh em mình, liền thét rằng: Các ngươi là thám tử, đến đây đặng dòm hành những nơi yếu óp của xứ ta. Đáp rằng: Thưa Chúa, chẳng phải vậy, các tôi tớ Chúa đến đặng mua lúa mà thôi. Chúng tôi đây đều là con một cha, vốn nhà lương thiện, chẳng phải là thám tử đâu. Người đáp lại rằng: Chẳng phải, các ngươi đến đặng dòm hành những nơi yếu óp của xứ này. Đáp rằng: Kẻ tôi tớ Chúa có 12 anh em, con của một cha, nguyên xứ Ca-na-an. Này một người đã đi mất biệt, còn người út hiện bây giờ hãy ở lại nhà cùng cha chúng tôi. Joseph nói: Ấy quả thật như ta đã nói, các ngươi là thám tử, đây là điều ta thử các ngươi. Ta chỉ mạng Pha-ra-ôn mà thề rằng, thế em út các ngươi không đến đây thì chẳng bao giờ các ngươi ra khỏi chốn này được. Hãy sai một người nào trong bọn các ngươi về dẫn em út xuống, còn bao nhiêu thì phải ở tù lại đây, lời các ngươi phải thử đã. Rồi ta sẽ biết các ngươi nói đó có quả thật chăng, nếu chẳng thật, thì ta chỉ mạng Pha-ra-ôn thề rằng, các ngươi là thám tử đó. Đoạn, Joseph chuyển đem giam họ chung trong ngục 3 ngày. Ngày thứ 3, Joseph nói cùng họ rằng: Ta kính sợ Đức Chúa Trời, hãy làm như điều này, thì được sống. Nếu các ngươi vốn nhà lương thiện, thì hãy để một người nào ở tù lại đây, còn bao nhiêu đem lương thực về nuôi đói cho nhà các ngươi. Đoạn, hãy dẫn em út xuống đây, thì lời các ngươi sẽ cho là thật, và các ngươi chẳng phải chết. Vậy, họ nghe theo, họ bèn nói với nhau rằng: Quả thật chúng ta cam tội cùng em ta rồi, vì lúc trước ta thấy tâm hồn nó buồn thảm khi nó xin nhờ ơn, nhưng ta không khứng cho, vậy nên tai vạ này mới xảy đến cho chúng ta. Dù bên đáp rằng: Anh há không có nói cùng các em rằng, chớ phạm tội này cùng đứa trẻ đó sao? Nhưng các em không nghe, nên bây giờ huyết nó đòi chúng ta thường lại. Và Joseph vẫn dùng người thông ngôn nói chuyện lại cùng các anh, nên họ tưởng Joseph chẳng nghe hiểu. Joseph xây mặt qua chỗ khác mà khóc, đoạn xây mặt lại nói chuyện cùng họ, bèn bắt Simeon trong vòng anh em, truyền trói lại trước mặt họ. Làm thế nào Đức Chúa Trời dẫn con người đến sự ăn năn? Trong Sáng Thế Ký chương 41, Joseph giải nghĩa những giấc mơ của Pha-ra-ôn sẽ có 7 năm dư dật trong xứ, tiếp theo là 7 năm đói kém. Joseph khuyên vua chọn một người khôn ngoan và sáng suốt để cai trị xứ. Vua sẽ thâu được 20% hoa lợi suốt những năm dư dật để cung cấp cho những năm đói kém. Đáp lại, Pha-ra-ôn đã chọn Joseph để giám sát Ai Cập suốt thời gian quan trọng này. Joseph đã đi từ nhà tù đến cung điện trong vòng 24 giờ. Sáng Thế Ký chương 42 bắt đầu hơn 7 năm sau đó. Những sự kiện này đã xảy ra lúc nào đó trong 2 năm đói kém đầu tiên. Vì vậy, Joseph sẽ khoảng 39 tuổi. Rõ ràng, cơn đói kém này không chỉ ảnh hưởng đến Ai Cập và các vùng lân cận, nó ảnh hưởng đến cả thế giới. Sáng Thế Ký chương 41 câu 57 nói, dân từ mọi nước đến với Joseph ở Ai Cập để mua lúa mì vì nạn đói rất nghiêm trọng trên khắp đất, giống như trận lụt toàn thế giới. Có thể đây là một sự xét đoán toàn cầu, và Đức Chúa Trời kêu gọi Joseph không chỉ cứu gia đình ông và dân Ai Cập, nhưng còn cứu các dân tộc trên khắp thế giới. Như đã đề cập, vì nạn đói rất nghiêm trọng, nó ảnh hưởng đến gia đình của Joseph đang sống ở Canaan. Chắc chắn, các đoàn lữ hành đang đi ngang qua nhà Jacob hướng đến Ai Cập để mua lương thực. Vì vậy ông quyết định sai 10 con trai mình mua lương thực. Khi họ đến, Joseph nhận ra họ và bắt đầu thử họ bằng cách tố cáo họ là thám tử và bỏ tù họ. Vậy tại sao Joseph thử các anh mình bằng cách gọi họ là thám tử và bỏ tù họ? Dường như Joseph đã tha thứ cho họ, nhưng ngụ ý qua việc ông đặt tên cho con trai lớn nhất của mình là Manasseh. Tên này có nghĩa là quên. Joseph đã tha thứ cho những rắc rối trong nhà cha mình. Tuy nhiên, sự tha thứ từ một phía không hòa giải một mối quan hệ khi không có sự ăn năn từ phía bên kia đối với điều ác đã được thực hiện. Có nhiều câu hỏi Joseph cần được giải đáp. Em trai ông là Benjamin còn sống không? Có phải họ giết hay bắt ông làm nô lệ vì ông là đứa con được ưu ái không? Cha ông còn sống không? Họ làm hại ông vì giận dữ hay vì ghen tị? Cuối cùng, Joseph cần biết liệu họ có thay đổi hay họ vẫn là những người không đáng tin cậy. Khi chúng ta nhìn vào cách Đức Chúa Trời hành động trên tấm lòng của các anh Joseph, chúng ta có thể phân biệt những con đường tương tự mà Đức Chúa Trời dẫn chúng ta đi theo để đem chúng ta đến với sự ăn năn. Khi chúng ta ăn năn, Ngài kéo chúng ta ra khỏi những tội lỗi khác nhau và bước vào mối liên hệ đúng đắn với chính Ngài và người khác. Để đem đến sự ăn năn, Đức Chúa Trời thường cho phép con người kinh nghiệm sự thiếu thốn. Như đã đề cập, cơn đói kém này xảy ra trên toàn thế giới chứ không chỉ trên Ai Cập. Trong sự tề trị của Đức Chúa Trời, cơn đói kém này có lẽ đang được sử dụng như một hình thức kỷ luật để hướng con người trên khắp thế giới về Đức Chúa Trời. Đôi khi Đức Chúa Trời sử dụng thời tiết và những tác động của trên đất như một hình thức kỷ luật. Trong sách Amos chương 4 từ câu 6 đến câu 8, Đức Chúa Trời phán: Còn như ta đã làm cho rằng các ngươi nên sạch trong mọi thành các ngươi và làm cho thiếu bánh trong mọi nơi các ngươi ở. Đức Giê-hô-va phán: Dầu vậy các ngươi cũng không trở lại cùng ta cũng đã không xuống mưa cho các ngươi trong 3 tháng trước mùa gặt. Ta đã mưa trên thành này và không mưa trên thành khác, ruộng này đã được mưa, còn ruộng kia không được nhuần tưới thì khô héo. Rừng ấy, người trong 2 hoặc 3 thành đi đến một thành đặng uống nước, mà không tìm được cho đỡ khát. Nhưng các ngươi không trở về cùng ta, Đức Giê-hô-va phán vậy. Chắc chắn, Đức Chúa Trời đang sử dụng nạn đói theo cách này trong đời sống của các anh Joseph, và chúng ta có thể nhận ra rằng một số thảm họa thiên nhiên có thể có nguồn gốc từ ma quỷ, mặc dù Đức Chúa Trời vẫn kiểm soát chúng. Ví dụ, trong Gióp chương 1, Gióp đã kinh nghiệm một cơn gió lớn đã hủy diệt nhà ông, và lửa từ trời đã thiêu cháy bầy chiên và tôi tớ của ông. Những thảm họa thiên nhiên này đến từ Satan. Đức Chúa Trời cho phép Satan làm những điều ác như thế để thử lòng Gióp và giúp ông lớn lên trong đức tin. Dù thế nào, Đức Chúa Trời cho phép những mùa thiếu thốn đến để biến đổi con người trở về với chính Ngài. Trong những mùa dễ chịu, con người bị cám dỗ để quên Đức Chúa Trời, trở nên dễ chịu mà không có Ngài, hoặc dễ chịu với tội lỗi mình. Vì vậy, Đức Chúa Trời cho phép sự thiếu thốn để cho chúng ta thấy rằng chúng ta cần Ngài và để đem chúng ta trở về với Ngài. Đây chính là điều mà người cha, người đại diện cho Đức Chúa Trời, đã làm với người con trai hoang đàng. Ông cho phép người con trai hoang đàng rời bỏ gia đình mình, tiêu xài hết tiền bạc của mình, và sau đó trải qua một cơn đói kém nghiêm trọng. Trong khi người con trai đang chăm sóc bầy heo và chịu đói, anh ta tỉnh ngộ, mà rằng, tại nhà cha ta, biết bao người làm mướn được bánh ăn dư dật, mà ta đây phải chết đói, ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha, mà rằng, thưa cha, tôi đã đặng tội với trời và với cha, không đáng gọi là con của cha nữa. Xin cha đãi tôi như đứa làm mướn của cha vậy. Sách Luca chương 15 từ câu 17 đến câu 19. Chính khi đói khát, anh ta tỉnh ngộ và quyết định trở về nhà cha. Chắc chắn, Đức Chúa Trời thường cho phép điều đó xảy ra trong đời sống chúng ta khi chúng ta ở trong tội lỗi. Ngài cho phép chúng ta trải nghiệm sự thiếu thốn. Có thể là thiếu thốn về tài chính, thiếu thốn về tình cảm, thiếu sức khỏe, vân vân, cho đến khi chúng ta quay trở lại với Đức Chúa Trời. Để đem lại sự ăn năn, Đức Chúa Trời thường đánh thức lương tâm của con người qua những lời nhắc nhở về tội lỗi chưa được xưng ra. Rõ ràng Ai Cập có nguồn tài nguyên trong suốt nạn đói nghiêm trọng trên toàn thế giới này là những người chăn chiên. Nạn đói này sẽ không chỉ đe dọa nguồn thực phẩm của gia đình Jacob mà còn đe dọa công việc làm ăn của họ. Cuối cùng, tất cả các bầy gia súc của họ sẽ chết nếu không có thức ăn. Rõ ràng, khi Ai Cập có lúa mì, các anh em bắt đầu nhìn nhau nhưng không nói gì hết. Điều này làm cho Jacob thắc mắc. Vì vậy ông nói, sao các con nhìn nhau vậy? Rất có thể, ý nghĩ đi đến Ai Cập không hấp dẫn các anh em, cho dù điều đó có nghĩa là cứu mạng họ. Điều này có lẽ là vì ý nghĩ về Ai Cập gợi lên ký ức về cách họ bán Joseph vào vòng nô lệ. Từ Ai Cập có lẽ đã kích động lương tâm của họ, làm sống lại ký ức về tội lỗi của họ. Vì vậy họ không nói gì mà chỉ nhìn nhau. Đức Chúa Trời đang nhắc lại ký ức của họ, nhắc cho họ nhớ về tội lỗi của họ. Đức Chúa Trời rõ ràng đã nhắc nhở họ trong nhiều cách khác nhau. Thứ nhất, khi Gia Cốp sai các con đi, ông đã giữ lại Benjamin, là con trai thứ hai của Gia trên sau Joseph. Gia Cốp nói, ta nên giữ chừng, kẻo xảy ra điều rủi ro cho nó thì sao? Điều này cũng sẽ nhắc các anh em về tội lỗi của họ, vì Gia Cốp giữ chặt Benjamin sau khi mất đứa con trai yêu quý khác là Joseph. Thứ hai, thật ra, sau khi 10 anh em từ Ai Cập trở về, họ hỏi Gia Cốp liệu họ có thể trở lại với Benjamin để lấy thêm lương thực và đưa Simeon ra khỏi tù không? Tuy nhiên, Gia Cốp đáp, bay làm mất các con tao. Joseph đã mất biệt, Simeon cũng mất biệt, mà bây giờ, lại muốn dẫn Benjamin đi nữa sao? Các nông nỗi này đều đổ lại cho tao hết. Sách Sáng Thế Ký chương 42 câu 36. Dường như Gia-cốp đã đổ lỗi cho các con trai ông về việc ông mất Joseph, Simeon và viễn cảnh mất Benjamin. Có lẽ Gia-cốp luôn nghi ngờ rằng các con trai ông có liên quan đến cái chết của Joseph và các anh Joseph có thể cảm nhận được điều đó. Tương tự, một trong những cách mà Đức Chúa Trời kéo chúng ta đến với sự ăn năn là bằng cách nhắc nhở chúng ta về tội lỗi chưa được xưng ra. Chúa cứu thế đã dạy, điều này là một trong những công việc của Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh cáo trách chúng ta về tội lỗi. Vì vậy chúng ta có thể ăn năn và trở lại cùng Đức Chúa Trời. Ngài làm điều này qua nhiều phương tiện, bao gồm nhiều sự nhắc nhở khác nhau. Với điều đó, chúng ta phải phân biệt sự khác nhau giữa sự cáo trách và sự đoán phạt. Sách Rô-ma chương 8 câu 1 nói rằng, hiện nay không còn có sự đoán phạt nào cho những ai ở trong Chúa cứu thế. Chúa cứu thế đã gánh lấy sự phán xét vì tội lỗi chúng ta trên thập tự giá và ban cho chúng ta sự công bình của Ngài. Vì vậy, chúng ta luôn luôn được chào đón vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Thực vậy, chúng ta nên bước vào trong sự hiện diện của Ngài một cách rạng rỡ. Tuy nhiên, Satan thường lên án chúng ta. Hắn nói rằng chúng ta không xứng đáng bước vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, không xứng đáng để đọc kinh thánh hay đi nhà thờ. Hắn lên án chúng ta vì những thất bại của chúng ta, để đẩy chúng ta ra xa khỏi Đức Chúa Trời và không còn vâng phục Ngài. Nhưng Đức Thánh Linh cáo trách chúng ta để chúng ta có thể ăn năn, xây khỏi tội lỗi của chúng ta và trở lại với Đức Chúa Trời và những người khác. Ở đây, trong câu chuyện này, chúng ta thấy Đức Thánh Linh hành động trên tấm lòng cứng cỏi của các anh em. Chắc chắn, họ không muốn nghĩ về Joseph hay bất cứ điều gì liên quan đến ông. Họ muốn đè nén lẽ thật thay vì để lẽ thật giải phóng họ. Kinh Thánh mô tả cách chúng ta có khuynh hướng đè nén lẽ thật vì cớ tội lỗi của chúng ta. Vì vậy, Đức Thánh Linh dịu dàng và đôi khi lớn tiếng, sử dụng những hoàn cảnh khác nhau để nhắc nhở người ta về lẽ thật, rằng họ đã phạm tội nghịch cùng Đức Chúa Trời và người khác và cần phải ăn năn. Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta và đã chết thay cho chúng ta. Vì vậy chúng ta sẽ không còn làm nô lệ cho tội lỗi nhưng làm nô lệ cho sự công bình. Để đem lại sự ăn năn, Đức Chúa Trời thường cho phép người ta gặt những gì họ đã gieo. Khi các anh em đến Ai Cập để mua lúa, Joseph, quan tổng đốc Ai Cập, không phải gặp tất cả những người mua lương thực. Có những kho lương thực gần các thành phố khác nhau, với những người quản lý kho lương thực. Từ đó người ta có thể mua, rất có thể. Joseph chỉ gặp những người ngoại quốc đang tìm mua lúa. Vì Ai Cập là một cường quốc trên thế giới lúc bấy giờ, và là một trong số ít hoặc là quốc gia duy nhất có nguồn tài nguyên dồi dào trong thời kỳ đói kém này. Họ sẽ có những kẻ thù muốn cướp bóc từ Ai Cập hoặc đánh chiếm để lấy nguồn tài nguyên của Ai Cập. Vì vậy, việc sàng lọc những người ngoại bang như một phương tiện an ninh quốc gia là một công việc quan trọng mà dường như Joseph cảm thấy ông nên đích thân giám sát. Khi Joseph nhìn thấy các anh mình, ông nhận ra họ ngay lập tức. Tuy nhiên, họ không nhận ra ông. Joseph bị bán làm nô lệ lúc 17 tuổi. Và giờ đây ông khoảng 39 tuổi. Joseph mặc y phục Ai Cập, nói thông qua một người thông dịch, và trông rất cao quý. Không ai trong các anh em sẽ nghi ngờ rằng quan tổng đốc Ai Cập là Joseph, em trai của họ, là người mà họ đã bán làm nô lệ. Sau khi Joseph nhận ra các anh mình, thay vì bày tỏ bản thân, ông đã chọn cách nói gay gắt với họ. Một lần nữa, đây rõ ràng là một sự thử nghiệm. Joseph cần phải xem Benjamin và Jacob còn sống hay không. Ông cần phải xem các anh có ngược đãi một trong hai người không và các anh có trở thành những người đáng tin cậy không. Vì vậy, Joseph nói năng gay gắt với họ và tố cáo họ là thám tử ba lần. Với mỗi lần trả lời, họ cung cấp thêm thông tin. Đầu tiên, họ trả lời trong câu 7 rằng họ đến từ Canaan và tìm cách mua lương thực. Kế đó, Trong câu 11 họ nói họ là anh em và có cùng một cha. Cuối cùng, trong câu 13, họ nói họ xuất thân từ một gia đình có 12 anh em. Người trẻ nhất ở với cha họ, và người kia không còn sống nữa. Sau khi các anh em tiết lộ rằng họ có một em trai, Joseph nói rằng họ phải sai một người trở lại để đem Benjamin đến. Khi đó ông sẽ tin rằng họ không phải là những thám tử. Ông bỏ tù họ 3 ngày và sau đó quyết định chỉ giam giữ một người là Simeon, trong khi những người còn lại giao lúa cho gia đình họ và sau đó trở về Ai Cập. Ngoài việc thử các anh em, có lý do nào khác mà Joseph buộc tội các anh em do thám và sau đó bỏ tù họ không? Bằng chứng cho thấy họ nhận ra người đàn ông này, dĩ nhiên không biết đó là Joseph, đang lặp lại những gì họ đã làm với em trai mình là bằng chứng cho thấy phản ứng của họ sau khi bị buộc tội làm gián điệp và sau đó bị bỏ tù. Khi ở trong tù, họ nói, quả thật chúng tôi bị phạt vì em trai chúng tôi, vì chúng tôi thấy em đau đớn biết bao khi kêu van cùng chúng tôi, nhưng chúng tôi không khứng nghe, nên nỗi buồn rầu mới xảy đến cho chúng tôi. Sáng Thế Ký chương 42 câu 21. Sau khi họ bị đối xử tương tự, họ kết luận rằng hoàn cảnh của họ là sự phán xét cho cách họ đối xử với Joseph. Một lần nữa, Đức Chúa Trời đang sử dụng Joseph để giúp các anh em nhớ lại tội lỗi của họ và ăn năn. Đức Chúa Trời thường làm điều tương tự với chúng ta. Chúng ta có thể nghĩ rằng không ai biết về tội lỗi nào đó chúng ta đã phạm. Nhưng Đức Chúa Trời biết. Sách Ga-la-ti chương 6 câu 7 nói rằng, chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh rẻ đâu. Vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy. Chúng ta có thể nghĩ rằng mình đang thoát khỏi tội lỗi. Tuy nhiên, có một nguyên tắc thuộc thể và thuộc linh đang vận hành trong thế gian. Những gì chúng ta gieo, chúng ta sẽ gặt. Khi chúng ta gieo hạt táo, chúng ta nhận được một cây táo mà không phải một cây cam. Cũng vậy, những việc làm xấu xa và tốt lành của chúng ta có một cách để tái xuất hiện trong đời sống chúng ta. Sách Đa-ni-ên chương 32 câu 23 nói, hãy biết chắc rằng tội lỗi sẽ đổ lại trên chúng ta. Nếu chúng ta là một nhân viên của một doanh nghiệp hoặc một thuộc viên của một hội thánh, chúng ta phàn nàn và chỉ trích vị lãnh đạo của chúng ta. Vậy khi chúng ta đảm nhận chức vụ lãnh đạo, những người khác sẽ có khuynh hướng chỉ trích chúng ta. Nếu chúng ta không trung thực trong cách đối xử với người khác, chúng ta sẽ thường kinh nghiệm người khác không trung thực với chúng ta. Đức Chúa Trời thường làm điều tương tự với chúng ta, cho phép chúng ta gặt lấy những gì chúng ta đã gieo để giúp chúng ta ăn năn. Với điều đó, ngay cả sau khi chúng ta đã xưng nhận tội lỗi mình và kinh nghiệm sự tha thứ của Đức Chúa Trời, thì nhiều lần sự tha thứ vẫn không loại bỏ trái tiêu cực của những hạt giống chúng ta đã gieo. Ví dụ, sau khi David ăn năn vì đã phạm tội tà dâm với vợ của Uzi và giết chết ông, Đức Chúa Trời đã đảm bảo với ông rằng ông sẽ không chết. Tuy nhiên, gươm sẽ không lìa khỏi nhà ông. Con trai ông là Absalom, đã giết chết một trong những con trai khác của David. Absalom ngủ với các cung phi của David và cũng tìm cách giết David. Mặc dù được tha thứ, nhưng những trái xấu vẫn mọc ra từ những hạt giống mà ông đã gieo. Tương tự như vậy, một số người đã tự hỏi phải chăng những sự bắt bớ dữ dội mà Phao-lô đã trải qua, một phần, có thể là kết quả tiêu cực của sự bắt bớ hội thánh ban đầu của ông. Trong số những điều khác, ông đã bị ném đá, đánh đập và bỏ tù. Đó cũng chính là những sự ngược đãi mà ông đã giáng trên các cơ đốc nhân trước khi ông được cứu. Ông đã được tha thứ và cứu chuộc, nhưng những nguyên tắc của việc gieo và gặt có thể vẫn còn hoạt động trong đời sống của ông. Nguyên tắc gieo và gặt có nghĩa là khiến chúng ta tránh xa tội lỗi nhưng cũng khích lệ chúng ta làm điều tốt. Trong câu chuyện này, các anh em đã kinh nghiệm kết quả của những gì họ đã gieo, và nó nhắc nhở họ về tội lỗi chưa được xưng ra và ăn năn của họ từ hơn 20 năm trước. Để đem lại sự ăn năn, Đức Chúa Trời thường cho phép con người kinh nghiệm sự nhân từ của Ngài. Khi các anh sắp lên đường trở lại Canaan, Joseph trước hết khích lệ họ với sự kiện ông kính sợ Đức Chúa Trời. Câu 18. Ông muốn họ biết rằng ông là một người lương thiện và nếu họ đem em trai họ trở lại đây, ông sẽ giải phóng cho Simeon. Sau đó, Joseph sai đầy tớ cấp cho họ lúa mì, trả lại tiền cho họ, và thậm chí cấp cho họ lương thực cho cuộc hành trình. Trên đường về nhà, có lẽ phải mất 3 tuần đi đường. Họ dừng lại để nghỉ ngơi. Trong khi nghỉ ngơi, một trong các anh em kiểm tra bao lúa và thấy tiền của mình ở đó. Khi các anh em khác nghe điều này, tất cả đều sợ hãi và nói, Đức Chúa Trời đã làm gì chúng ta vậy? Thực vậy, khi họ về đến nhà, hết thảy họ đều thấy tiền bạc của họ đã được trả lại, khiến cho hết thảy họ, kể cả Gia-cốp, đều sợ hãi. Lý do họ sợ hãi là vì họ nghĩ quan tổng đốc Ai Cập có thể buộc họ tội ăn cắp. Tuy nhiên, dường như không phải Joseph đang tìm cách lừa họ, ông đang tìm cách cho họ thấy rằng ông là một người kính sợ Đức Chúa Trời, chân thật và rộng lượng. Sau đó, khi các anh em trở lại Ai Cập, họ chia sẻ về sự nhầm lẫn với tôi tớ của Joseph, họ đã tìm thấy tiền trong các bao của họ như thế nào mặc dù họ đã trả. quản gia đáp rằng, mọi việc đều bình yên, đừng sợ chi cả. Ấy là Đức Chúa Trời của các ngươi, tức Đức Chúa Trời của cha các ngươi, đã ban vật quý vào bao. Còn bạc các ngươi thì đã có giao cho ta. Sáng Thế Ký chương 43 câu 23. Nếu đầy tớ thật sự đã nhận được số tiền, rất có thể là Joseph đã trả tiền cho họ. Tương tự, đó là cách Đức Chúa Trời thường hành động trong đời sống chúng ta để kéo chúng ta đến với sự ăn năn. Ngài không chỉ làm cho lương tâm chúng ta nhạy bén bằng cách nhắc nhở chúng ta về tội lỗi của chúng ta, cho phép chúng ta kinh nghiệm sự thiếu thốn và gặt lấy những gì chúng ta đã gieo, nhưng Ngài cũng cho phép chúng ta kinh nghiệm sự ban cho của Ngài. Sách Roma chương 2 câu 4 nói rằng, sự nhân từ của Đức Chúa Trời dẫn người ta đến sự ăn năn. Làm thế nào chúng ta kinh nghiệm sự nhân từ của Đức Chúa Trời là điều giúp dẫn chúng ta đến sự ăn năn? Đôi khi sự nhân từ của Đức Chúa Trời được kinh nghiệm bởi sự thương xót của Ngài chứ không phải ban cho chúng ta những gì chúng ta đáng được. David đã phạm tội tà dâm với Bathsheba và giết chết chồng bà. Theo luật pháp, hình phạt cho mỗi người là sự chết. Nhưng Đức Chúa Trời đã thương xót. David vẫn phải gánh chịu những hậu quả. Nhưng ông sẽ không chết. Nếu chúng ta nhìn lại nhiều tội lỗi của mình, chúng ta sẽ thấy rằng Đức Chúa Trời cũng thương xót chúng ta. Ngài không cho phép chúng ta kinh nghiệm những hậu quả đầy đủ của tội lỗi chúng ta vì mọi việc lẽ ra đã có thể tồi tệ hơn nhiều. Chắc chắn, điều này là đúng trong sự cứu rỗi. Chúng ta đáng phải chịu sự chết và sự phân cách đời đời khỏi Đức Chúa Trời vì cớ tội lỗi chúng ta. Tuy nhiên, Chúa cứu thế đã gánh lấy án phạt của chúng ta. Lòng thương xót của Đức Chúa Trời có ý định đưa con người đến với sự ăn năn. Điều này cũng đúng trong sự thánh hóa. Như Đức Chúa Trời tha thứ cho chúng ta khi chúng ta xưng nhận và ăn năn tội lỗi mình. Lòng nhân từ của Đức Chúa Trời được thể hiện qua việc xoay chúng ta khỏi tội lỗi và kéo chúng ta về với chính Ngài. Đôi khi sự nhân từ của Đức Chúa Trời được kinh nghiệm bởi sự ban cho ân điển của Ngài, ban cho chúng ta những gì chúng ta không đáng nhận được. Đức Chúa Trời cũng ban cho chúng ta ân điển theo nhiều cách. Thứ nhất, đối với người không tin và người tin Chúa, Đức Chúa Trời ban ân điển phổ quát. Trong Ma-thi-ơ chương 5 câu 45, Chúa cứu thế mô tả cách Đức Chúa Trời ban mưa và ánh sáng mặt trời cho người công bình và người không công bình như nhau, mặc dù không xứng đáng, Đức Chúa Trời ban phước cho ngay cả những người từ chối Ngài. Thứ hai, Ngài không chỉ chết để trả án phạt cho chúng ta, mà Ngài còn ban cho chúng ta sự công bình của Ngài nếu chúng ta tiếp nhận Ngài làm Chúa và cứu Chúa của mình. Sự chết của Chúa cứu thế chứng tỏ lòng thương xót, hủy bỏ án phạt mà chúng ta đáng phải chịu. Đức Chúa Trời quy kể sự công bình của Chúa cứu thế cho tài khoản thuộc linh của chúng ta, và chứng minh ân điển Ngài bằng cách ban cho chúng ta ơn huệ không xứng đáng. Và món quà này được ban cho tất cả mọi người. Đó thật sự là ân điển đáng kinh ngạc. Thứ ba, chắc chắn, ân điển của Ngài cũng được nhìn thấy theo nhiều cách khác nữa. Ngài có thể ban phước cho sự nghiệp, gia đình, hoặc sở thích của chúng ta. Ngay cả khi chúng ta không trung tín, khi Abraham nói dối về việc vợ ông là em gái mình, Pharaoh đã cưới nàng và ban cho Abraham nhiều tài sản. Tuy nhiên, dù Abraham nói dối, nhưng cuối cùng khiến Pharaoh trả lại vợ Abraham. Chắc chắn, đây là một tấm gương vĩ đại về ân điển của Đức Chúa Trời, ân huệ của Ngài đối với Abraham. Ngay cả khi ông không tin cậy Đức Chúa Trời bảo vệ gia đình mình, Đức Chúa Trời yêu thương dân sự Ngài. Vì vậy, ân điển và lòng thương xót mà Ngài cho phép xảy ra trong đời sống họ là nhằm kéo họ đến với sự ăn năn. Bất chấp những ví dụ này, chúng ta có thể hiểu được bao nhiêu người giải nghĩa sai sự nhân từ của Đức Chúa Trời và vì thế tiếp tục khước từ Đức Chúa Trời và bám vào tội lỗi mình. Thí dụ, khi các anh em nhận lại tiền bạc của họ, họ kêu lên trong câu 28 rằng, Đức Chúa Trời đã làm chi cho chúng ta đây? Cũng vậy, khi Gia-cốp nhận ra tiền bạc của họ đã được trả lại và họ cần phải đem Benjamin trở về, ông kêu lên, mọi sự đều nghịch cùng tôi, câu 36. Gia đình của Joseph đã giải thích sai cách xử sự nhân từ của Đức Chúa Trời. Đáng buồn thay, nhiều người trong chúng ta cũng giải thích sai về sự nhân từ của Đức Chúa Trời. Chúng ta kêu lên như gia đình Gia-cốp, tại sao Chúa làm điều này? Mọi sự đều nghịch cùng tôi. Bất cứ lúc nào, Đức Chúa Trời đang làm hàng triệu việc vì ích lợi đời đời của chúng ta. Ngài là đấng tể trị trên các biến cố tự nhiên, những cuộc gặp gỡ tình cờ, những món quà tốt lành, và thậm chí sự gian ác của con người và ma quỷ. Đức Chúa Trời sử dụng mọi sự này vì ích lợi đời đời của chúng ta. Vì vậy, chúng ta nên nhận biết chúng là như vậy và dâng lời cảm tạ trong mọi hoàn cảnh thay vì phàn nàn. Khi chúng ta không dâng lời cảm tạ, nhưng thay vào đó bám vào những thái độ sai trật về Đức Chúa Trời, với người khác hoặc hoàn cảnh của chúng ta có thể bỏ lỡ những ơn phước của Đức Chúa Trời. Vì vậy, sự ăn năn sẽ trì hoãn và kinh nghiệm của chúng ta về chương trình hoàn hảo của Đức Chúa Trời cũng sẽ bị trì hoãn. Quý thính giả thân mến, qua những hoàn cảnh khó khăn, Chúng ta hãy luôn nhớ rằng Chúa vẫn luôn tể trị và giúp sức cho chúng ta để chúng ta có thể hoàn thành những công tác mà Ngài đã giao cho. Đức Thánh Linh cáo trách và yên ủi chúng ta trong cơn hoạn nạn, nhắc nhở chúng ta trong những sai phạm và cho chúng ta có tấm lòng ăn năn. Chúa cũng ban cho chúng ta những phước hạnh mà chúng ta không đáng nhận được. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài này với bài 6. Cách Đức Chúa Trời thay đổi tấm lòng chúng ta. Kính mời quý thính giả tiếp tục đón nghe.
Cho